đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Câu chuyện về hành trình của một kỹ sư điện tử trở thành một nhân viên bán hàng và rồi trở thành một nhà khởi nghiệp, một chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị y tế của Bùi Anh Tú là một câu chuyện đầy bất ngờ của nghề chọn người. Từ đó đã tạo ra những chật vật và thất bại trong những năm đầu tiên, cuối cùng đem đến những bài học lớn, lấy sự học hỏi và kiến thức cũng như những giá trị xoay quanh việc phục vụ con người. Nhà sáng lập VT Healthcare đã liên tục nghiên cứu và chắt lọc từ những bài học thành công trên thế giới để xây dựng cho mình một đội ngũ hiệu quả và đồng lòng. Nhưng để xây dựng được một hệ giá trị giúp cho nhà quản lý trở thành một chủ doanh nghiệp là thách thức không nhỏ trên chặng đường kế tiếp. Cùng với việc xác định được một hệ thống để có thể đưa doanh nghiệp đi đúng con đường và định hướng đã được đặt ra. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện cùng doanh nhân Bùi Anh Tú của VT Healthcare về hành trình biến tầm nhìn trở thành hiện thực ngay tiếp theo đây.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Tốn hết 2 năm thất bại trong cái việc bán hàng, từ cái thuở đầu tiên đến khi nhận ra được cái nguyên lý của bán hàng và bắt đầu học hỏi, cũng như sau này hiểu được cái nguyên lý của quản trị. Thì với công ty VT Healthcare, ở giai đoạn nào cái tỷ lệ giữa xây dựng văn hóa và xây dựng cái tính hệ thống kỹ thuật, bởi vì đây là một công ty rất kỹ thuật, sản phẩm của bạn toàn là máy móc mà công nghệ cao, đòi hỏi rất nhiều cái đào tạo về hiểu biết về kỹ thuật. Nhưng tôi đang nhìn thấy cái tính văn hóa, cái tính con người ở trong cái tổ chức này cũng rất cao. Vậy thì bạn tính cái tỷ lệ này trong quản trị ra làm sao?
Tôi tạm gọi là nghiệp vụ. Thì nghiệp vụ là thứ không thể nào thiếu và bắt buộc phải có trong tổ chức. Và nghiệp vụ đó sẽ bao gồm các nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật, sản phẩm. Đó là những cái nghiệp vụ liên quan đến ngành nghề. Và cái đó, ngoài cái việc là mình chọn người có nền tảng, ngoài cái việc là mình đào tạo, ngoài cái việc mình xây dựng các cái phương pháp học hỏi, thì có các sự hỗ trợ chuyên môn của các nhà sản xuất họ làm cùng với mình. Thì cái công tác nghiệp vụ này là phần việc không thể thiếu. Nó chính là cái core của sản phẩm của mình. Cái phần liên quan đến quản trị, nó thiên về kỹ thuật trong quản trị, về giải pháp quản trị, hệ thống quản trị, mindset trong quản trị. Cái này nó cũng là, một khi mình đã làm có tổ chức, ý tôi nói là đã là một doanh nghiệp, thì câu chuyện quản trị nó phải được xây dựng ngay từ ban đầu. Chứ nó không phải là chỉ khi nào công ty ở quy mô đủ để làm quản trị mới làm, và nó trưởng thành theo quy mô. Và cái phần cuối cùng á, là cái hệ tư tưởng, tức là những cái mindset để mình xây dựng cái con đường của doanh nghiệp, bao gồm có phần quản trị như thế nào cho nó phù hợp, văn hóa ra sao, các cái core sản phẩm như thế nào, thì cái tư tưởng của nó đã được xây dựng từ cốt lõi, nằm trong tầm nhìn và sứ mệnh của công ty rồi. Chứ nó không phải là cái thứ mà mình xây dựng vào cái năm mà mình đã làm ra doanh thu, không phải vậy.
Là một cánh tay nối dài của cái ngành y tế với công cụ, với thiết bị, với máy móc, anh nhìn thấy gì trong suốt hơn 20 năm qua ở trong ngành, cái sự chuyển dịch về công nghệ, về máy móc, về thiết bị ngày hôm nay nó khác trước đây như thế nào?
Có thể nói là càng ngày cái khoa học trong y khoa nó càng phát triển nhanh và càng giải quyết được nhiều các cái mặt bệnh mà trước đây không giải quyết được. Vậy thì mình càng làm cho các cái sản phẩm công nghệ mới về càng nhiều, thì cái năng lực điều trị và cứu sống bệnh nhân nó càng tăng. Và đấy chính là cái sứ mệnh chính là cái con đường mà các công ty làm trong cái ngành nghề này họ nhận diện được, và chắc chắn là họ sẽ đi theo con đường đó. Tôi ví dụ rất là đơn giản, có những cái kỹ thuật trước đây bệnh nhân phải đi qua Singapore điều trị, nhưng mà vì mình có thể triển khai được một vài thiết bị về, cho nên bác sĩ ở Việt Nam có điều kiện tiếp cận và điều trị được cho bệnh nhân. Như vậy bệnh nhân sẽ không phải đi điều trị ở nước ngoài nữa. Và có rất nhiều dịch vụ, rất nhiều cái mảng điều trị được thực hiện tốt như vậy.
Nói về sứ mệnh, nói về hệ giá trị cốt lõi, thì khi đến thăm công ty anh thì tôi thấy có một cái quầy cà phê mà nó có một cái chữ là coffee to give, cà phê để cho đi. Điều này cũng khá là lạ, không biết cái câu chuyện đó nó gắn với văn hóa doanh nghiệp, nó gắn với giá trị doanh nghiệp của anh như thế nào?
Cái này nó là một trong năm cái phần quan trọng mà tôi xây dựng ở VT. Và cái văn hóa của Coffee to Give ấy, nó là một cái câu chuyện mà nếu mà có thời gian thì các tôi phải kể một câu chuyện rất là dài nó mới hết cái câu chuyện này được. Và tôi chỉ mong muốn một việc thôi, là qua cái việc uống một ly cà phê, và đó là một cái hành động mỗi ngày của bất kỳ một cái người nhân viên văn phòng nào. Và nếu họ uống ly cà phê và họ biết rằng họ đang cho đi một cái gì đấy, và cụ thể ở cái Coffee to Give mà tôi đang xây dựng là 2 ly sữa cho trẻ em nghèo ở vùng cao. Vậy thì nếu mà đấy là hành động hàng ngày thì tôi muốn xây dựng cái tinh thần là không phải là mình đang cho đi mà mình đang nhận lại một cái lối sống quảng đại trong những cái việc làm rất là giản đơn hàng ngày. Là uống một ly cà phê thôi, mình cũng nhận diện được là nếu mình uống ly cà phê tại cái quầy Coffee to Give này là mình đã cho đi được 2 ly sữa rồi.
Làm thế nào để cho đi 2 ly sữa khi anh uống 1 ly cà phê?
Thì đây nó có một cái content, nó có một cái chương trình của công ty. Thì cứ 1 ly cà phê thì mọi người donate 8.000 đồng.
Tức là trả cái 8.000 đồng đó cho cái ly cà phê đấy.
Và cái donate đó thì công ty cũng, thật ra ly cà phê thì nó cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng mà nếu mọi người donate 8.000 đồng nữa thì 8.000 đồng nó sẽ được chuyển vào trong cái quỹ mà công ty đang thực hiện cho cái việc là cung cấp sữa cho các cái trẻ em vùng cao.
Và hiện nay anh đã làm được?
Hiện tại thì công ty đang làm một ngày là 1.500 ly sữa cho trẻ em vùng cao. Thì với cái mong muốn á, là chúng tôi thực tế chúng tôi làm việc này không liên quan gì đến business, nhưng mà tôi cho là cái văn hóa sống tử tế nó là cái chất liệu để chúng tôi xây dựng văn hóa cho công ty, là cái mà chúng tôi mong muốn có được hàng ngày ở cái tập thể này. Và muốn có nó thì mình phải bắt tay vào mình làm. Thì mình bắt tay làm bằng cách là mình xây dựng cái mô hình này và cho mọi người hình thành cái thói quen, và nó đi vào cái suy nghĩ, đi vào cái hành động mỗi ngày. Mỗi ngày mọi người uống ly cà phê đều nhớ tới cái việc là mình đang cho 2 ly sữa. Và họ sẽ được nhận lại một cái thói quen sống quảng đại hơn trong cái việc hàng ngày của họ ngay tại môi trường này.
Và ngay cả trong môi trường làm việc. Đó cũng là một lời nhắc nhở nho nhỏ. Sau hơn 20 năm làm trong ngành thiết bị vật tư y tế, bài học nào anh có thể chọn là cái bài học lớn của cuộc đời làm kinh doanh của mình?
Tôi có nhiều bài học lắm. Và một trong những bài học mà tôi cho là nó mang giá trị cho bản thân mình á, là dám tin, dám đi thì sẽ đến. Có rất nhiều thứ trước đây tôi không dám làm. Ví dụ như câu chuyện Coffee to Give cũng vậy. Chúng tôi làm lâu rồi, chúng tôi không dám nói cho ai nghe hết. Không dám nói cho ai nghe hết. Vì đôi khi mình tự nghĩ là ồ, mình làm một cái việc gì đó, mình thấy nó được tốt, mà mình nói ra đó chả hay ho. Nhưng mà sau rất nhiều năm tôi ngồi tôi chiêm nghiệm lại thì tôi thấy là tại sao mình không ảnh hưởng người khác làm những cái việc rất tốt này. Và tôi nghĩ rằng mình nên làm, chứ không làm âm thầm như vậy nó không hay. Chứ trước đây thì nó không phải là chương trình của công ty. Sau đó tôi biến nó thành cái hoạt động này của công ty, và tôi nghĩ là cái đích đến của mình rất là rõ ràng, là mình muốn ảnh hưởng một cái lối sống tử tế quảng đại cho một cái tập thể,
như một nguồn cảm hứng,
và mình thấy là nên làm. Và mình tin được cái điều tốt đẹp của nó, chứ mình không bị ảnh hưởng bởi cái điều tiêu cực của nó nữa. Và tôi làm thôi.
Và anh chia sẻ nhiều hơn, đúng không?
Dạ.
Không phải chỉ là những cái ly cà phê cho các bạn, những ly sữa, mà là những thông tin để tạo một cái nguồn cảm hứng, tạo những động lực mới tốt hơn cho xã hội.
Và tôi mong muốn là tôi có thể chia sẻ được cái câu chuyện này cho nhiều doanh nghiệp khác.
Thế thì cũng trên cái trục chia sẻ đó, thì cái bài học về kinh doanh, cái bài học về xây dựng hệ thống, cái bài học về bán hàng, anh có những cái điều gì mà anh chắc lọc, anh nghĩ anh có thể chia sẻ được với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài ngành?
Tôi có mấy cái điểm rất là quan trọng mà tự tôi rút ra cho bản thân mình. Tôi không biết nó có đúng hết cho mọi người không, vì mỗi người mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tôi thấy có mấy cái điểm mà tôi rất là tâm đắc. Đầu tiên là mình cần nhận diện ra best practice là gì cho bất kỳ một cái quyết định nào nó mang tính cấu trúc và hệ thống.
Đi tìm mô hình hoạt động mà tốt nhất mình có thể tìm được.
Mình hay rơi vào cái bẫy là mình đặc thù và mình khác biệt. Có thể nó đúng chứ không phải nó sai. Nhưng cái bẫy đó nó lại làm cho mình không có đủ cơ hội để phát triển lớn hơn sau này. Cho nên tôi nghĩ, tôi nhìn thấy cái bài học này là đi tìm cái best practice, đi phải tự đi tìm một cái câu trả lời là nếu tôi quyết định xây dựng cái chiến lược này, tôi quyết định xây dựng cái hệ thống kia, tôi quyết định làm cái việc mang tính cấu trúc như thế này, những cái quyết định mà mang tính hệ thống cho tổ chức của mình á, thì mình phải luôn luôn đặt câu hỏi. Vậy thì best practice, tức là cái mà trên thế giới người ta đang làm tốt nhất á, cho cái quy mô giống mình á, là như thế nào? Và phải chịu khó đi tìm ra cái best practice đó. Có thể mình không áp dụng những cái gì mà mọi người đang làm, nhưng mình phải nhận diện ra để mình quyết định trước khi mình quyết định.
Đi tìm người giỏi nhất, tương tự như mình để học hỏi.
Đó cũng là một cách tìm, nhưng theo cái nhìn của tôi thì đi tìm cái mô hình mà trên thế giới người ta làm nhiều rồi, nó giống như vậy đó,
mà phải thành công,
mà nó đang thành công, để mình có cái tham khảo đúng, là một trong những cái bài học rất lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cái thứ hai á, là đối với vấn đề quản trị con người, thì mình sẽ không thể nào kỳ vọng là mình có ngay một cái người quản lý rất giỏi ở dưới mình nếu mình không dám đào tạo họ, không dám đặt niềm tin vào họ. Đây là bài học rất lớn của các doanh nghiệp nhỏ. Đôi khi có nhiều doanh nghiệp nhỏ hay trao đổi cà phê nói chuyện, hay hỏi tôi là vì sao anh có cái người quản lý này, có người lẫn quản lý kia. Thực ra đâu phải tôi có, mà tôi dám đặt niềm tin thôi. Và từ đó nó mới accelerate, nó mới làm tăng tốc, tăng cái năng lực của họ lên. Vậy thì mình không thể có được cái người giỏi nếu mình không dám đặt niềm tin lên họ và không dám trao quyền. Và tôi nghĩ cái yếu tố phân quyền, trao quyền và đặt niềm tin trong cái công ty quy mô nhỏ là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để giúp cho họ tăng trưởng.
Cái ý đặt niềm tin nó cũng vô cùng quan trọng. Tôi có thể thấy rõ cái hành động từ cái việc đặt niềm tin là trao quyền, phân quyền rõ ràng để thể hiện cái sự tin tưởng. Nhưng anh sẽ không làm gì khi anh đặt niềm tin? Có những việc gì khi anh đã đặt niềm tin thì anh sẽ không làm với người đó?
Thực tế ra cái mà lớn nhất của công tác trao quyền, phân quyền và đặt niềm tin mình lại quay lại cái điều đầu tiên hồi nãy tôi nói. Best practice là gì? Ở trên thế giới, ở nhiều tổ chức kinh doanh khác, họ có làm việc này không? Và để cái việc đặt niềm tin, phân quyền, trao quyền này nó thực hiện và nó quản trị được, họ đang làm cái gì? Họ đang như thế nào? Và nếu mình nhìn thấy cái best practice, tức là cái mô hình đúng, thì mình sẽ thực thi nó đúng. Rất nhiều người bị sai lầm ở chỗ là niềm tin nó là một cái cảm xúc cá nhân, và mình đặt niềm tin hay mình không đặt niềm tin một cách gọi là cảm tính từ những cái bài học tốt và xấu mình nhận được. Nhưng đây là một cái quyết định hành động có cấu trúc để xây dựng tổ chức.
Tức là đi theo một phương pháp, đi theo các bước cụ thể phân quyền. Nhưng câu hỏi của tôi nó hướng về một cái ví dụ như khi anh đã đặt niềm tin thì anh không còn có sự nghi ngờ.
À, chắc chắn.
Anh không còn cái sự cầm tay chỉ việc. Thí dụ là những điều không làm đó là cái câu hỏi hướng đó.
Thì thực tế là cái quá trình đặt niềm tin á, nó không phải là một cái công tắc anh bật lên hay anh tắt đi, mà thật ra anh phải hiểu được các cấp độ của niềm tin và phương pháp để xây dựng các cấp độ đó.
Cụ thể
ví dụ 22 người mới gặp nhau, không có niềm tin, không trao đổi được thông tin, nó khó chia sẻ, không cởi mở, và dẫn đến là mọi người sẽ không hiểu được nhau. Nhiều cái rào cản, anh đồng ý không? Nhưng nếu mình ở một cái ngưỡng đủ á, mình sẵn sàng trao đổi với nhau dễ dàng. Có thể chưa phải cái niềm tin ở mức là tôi với anh ký một cái hợp đồng 10 tỷ, chưa tới đó. Nhưng ít nhất là thông tin á, là nó trơn tru và mọi người trao đổi một cách thoải mái đã. Ở cấp độ đó tôi cứ định nghĩa là 5 điểm đi.
Cấp độ 1, 5 điểm.
5 điểm. Đầu tiên là mình gặp nhau mà mình không cho nhau 5 điểm. Thì xem như là mối quan hệ này không nên có. Đúng không ạ? Nhưng mà anh có tìm cơ hội để anh cộng không? Hay anh chỉ tìm cơ hội anh trừ thôi? Và anh cộng từng điểm hay anh cộng một phát lên 10? Anh trừ một cách rất khó khăn hay anh làm một phát xuống không luôn? Cái đó là phương pháp.
Nó phải đi từng bước.
Và mình, chính cái hành vi của mình, mình đặt niềm tin và mình sẽ cho nhau cái cơ hội và tìm cách để mình cộng. Tôi nói là mình tìm cách để mình cộng và mình cố gắng tìm cách đừng có trừ. Và nếu mình cộng thì mình cộng từng bước, mà nếu có lỡ phải trừ thì cũng trừ từng bước.
Nếu có lỡ phải đánh giá, phê phán thì mình cũng phải chọn ngôn từ, chọn cách để mình đặt vấn đề. Chứ không thì nếu phê phán nặng nề thì nam mình đang trừ một phát là đi xuống.
Là banh sát.
Và đó, người lãnh đạo phải học, đúng không?
Đúng rồi.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin cảm ơn anh Bùi Anh Tú đã chia sẻ những thông tin vô cùng chân tình và giá trị ngày hôm nay. Rất hy vọng những chia sẻ này sẽ đem đến nguồn cảm hứng không chỉ cho những người trong ngành mà còn là những doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài ngành và những bạn trẻ đang có kỳ vọng bước vào ngành như ngày hôm nay.
Cảm ơn Quang.
Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9h đến 9h20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.